Có vậy đây là chẳng thấy tinh thô thì đâu có nghiêng lệch. Đạo lớn thể rộng, không dễ không khó, không? Nghĩa là cái đạo lớn đây tức là dịch cái chữ đại đạo đó, không? Thì cái đạo lớn đó, không? Thể nó là rộng thênh thang, trong đó không có dễ cũng không có khó. Thì vậy là đạo lớn là đạo gì? Nếu mà giải theo chữ nghĩa thì lại cũng mắc kẹt. Chữ nghĩa đạo mà có to có nhỏ hay sao? Rồi cho nên đạo lớn ở đây không phải là cái đạo to đạo nhỏ, hay là đạo là con đường lớn con đường nhỏ, hoặc là đạo của tôi á, là đạo tôi cao đạo của anh thấp, thì cái đạo đó là không phải rồi. Mà cái đó cũng không phải là gọi là đạo lớn, mà cái đạo đó là đạo của cái ngã. Người thấy đạo tôi cao nè, đạo của anh thấp. Còn cái đạo lớn này thì chính là cái chỗ chí đạo ở trước đó, gọi là chí đạo vô năng đó. Mà chí đạo tức là cái tâm thể vô niệm nơi chính mình chứ không gì khác hết. Người học nhiều khi mắc kẹt ở trên danh từ, nghe nói đạo, đại đạo, rồi tưởng tượng đó là cái gì nó cao siêu, nó ở xa xôi, rồi cho nên là cố suy cố tìm. Mà lại càng tìm thì lại càng xa. Bây giờ như ngài Bùi Giác này đó, còn tìm thì tiếc Đức Anh là chưa biết. Bởi vì cứ theo cái danh từ, rồi theo đó là tưởng tượng, tưởng tượng rồi suy tư rồi phân tích, mà không biết được là chính cái lẽ thật của nó chính là tâm thể vô niệm ở chính mình chứ không gì khác hết. Thì cái tâm thể đó nó vượt ngoài mọi cái thứ chọn lựa so sánh, cho nên nó không có rộng không có hẹp, không? Mà ở đây nói rộng đó tức là nói cái thể rộng đó cũng là tạm nói theo chữ nghĩa, không? Nghĩa là mượn cái danh từ đó để mà gợi ý cho người học đạo phải thấy được cái ý nghĩa sâu ở trong, tức là ý nghĩa mà nó nằm ngoài câu ngoài lời. Nghĩa là nói nó rộng như đó là để chỉ rõ nó vượt ngoài những cái giới hạn nhỏ hẹp, không có ranh giới, thì cái đó mới gọi là thật là cái thể đạo. Cho nên người mà học đạo là cũng phải học mở rộng cái tâm. Nghĩa là bởi vì cái gọi là cái thể đạo nó là rộng lớn thênh thang, thì mình học đạo thì cũng phải mở rộng cái tâm thì nó mới kết hợp, chứ không phải là chỉ thu hẹp. Học đạo mà thu hẹp cái tâm của mình lại quanh cái ngã này thì đó là trái lẽ thật. Rồi cái thứ hai nữa, nghe nói là cái thể đạo nó rộng lớn trên thang, hay là cái đại đạo đó nó cao siêu, rồi cái thì lại suy tư, vậy thì cái thể đạo này, cái đạo lớn này á, nó là ở đâu, rồi làm sao thấy? Thì cũng lại càng đi xa, không? Mà chính cái chỗ này là chỗ mà người học đạo phải khai thác đó, khai thác gọi là cái thể đạo mà lớn thế gian đó. Sự thật á, khi mà đặt câu hỏi là ở đâu hay là làm sao thấy đó, không? Thì nó đã sai rồi, sai từ trên cái căn bản, không? Bởi vì đạo mà gọi là ở đâu là tức là ngoài mình rồi, không? Rồi làm sao thấy thấy nó thì nó là cái ở trước mình rồi, thì tức là không phải mình, thì vậy là không phải thật. Cho nên cái câu chuyện mà thường hay nhắc để mà cho các vị nhớ, các vị thấy rõ đó, là câu chuyện mà ông Tăng hỏi ngài Thiền sư Di Phan đó, hỏi thế nào, hỏi đạo ở đâu đó. Bởi vì thường thường người mà học đạo hay là học thiền, không, mà chưa sáng được tâm của mình, chưa sáng được cái lẽ thật, thì nghe nói có cái đạo tức là một cái cái lẽ thật đó, thì mình cứ tưởng tượng vậy thì đã nói có cái lẽ thật đó thì nó ở đâu, tại sao mình không thấy? Cho nên luôn luôn phải muốn tìm, muốn thấy nó. Cho nên ông tăng này cũng vậy, nói đạo ở đâu? Thì ngài Thiền Sư Di Phan đó, ngài đáp là ở ngay trước mắt thôi. Thì ông nói là như vậy thì nếu mà đã ngay trước mắt thì tại sao mà con không thấy được nó? Thì ngài đáp là bởi vì ông còn có cái ta, còn có cái ta cho nên ông không thấy được. Thì ông mới hỏi con còn có cái ta nên không thấy, như vậy thì còn hòa thượng đó, thì hòa thượng có thấy chăng? Thì ngài đáp là có ông có ta thì rồi cũng không thấy luôn. Thì ông tăng ông hỏi thêm cái nữa, như vậy thì không con rồi cũng không hòa thượng thì thấy chăng? Thì ngài mới đáp đã là không ông không ta thì còn ai cầu thấy nữa. Thì cái lẽ thật nó là ở chỗ đó đó. Bởi vì đây thì nghe nói đạo không, thì hỏi đạo là ở đâu, tưởng tượng là có cái gì đó không, mà gọi là ở đâu á thì nó thuộc về ngoài mình cho nên mới có chỗ không. Ai cũng vậy, chưa thấy á thì cứ tưởng tượng rồi cứ xác định nó là phải là chỗ nào đó, ở đâu để cho mình tìm đến không. Nhưng mà ngay cái câu hỏi đó là đã sai, sai từ trên căn bản. Cho nên với cái người, tức là với cái bậc sáng mắt á, cái bậc thiền sư mà gọi là mà chân chính á, thì nghe câu hỏi là biết sai rồi. Nhưng mà ở đây ngài cũng là gọi là từ bi đó, ngài phương tiện, cho nên ngài mới đáp là ở trước mắt. Nó là để phá cái gọi là cái tình chấp cho ông, ông cứ nghĩ là ở chỗ nào đó, cho nên mới đáp ở trước mắt, lại là chỉ cho nó ở ngay đây thôi chứ không có đâu khác. Nà, nhưng mà người mà không hiểu không, rồi chấp ở trên danh từ đó nghe nói trước mắt đó, thì lại cũng tưởng là thiệt đó, ở trước mắt nữa. Nà, thì cái đó là càng làm thêm nữa không. Cho nên đây á là ngài khéo léo đó, coi như là thiền sư ngài từ bi, rất từ bi không. Chứ còn đúng ra nếu mà gặp ngài Lâm Tế mà hỏi ở đâu đó là bị ăn gậy rồi. Đó. Nhưng mà đây thì ngài còn nói ở trước mắt, đó là để chỉ cho nó là ngay cái chỗ hiện tại đây thôi, ngay cái chỗ mà ông sống hàng ngày đây, tức là chỗ ông mở mắt không, ông thức dậy, ông rửa mặt, ông ăn cơm, ông uống trà đó thôi, chứ không đâu khác hết. Là nó trước mắt là vậy, chứ không phải là ở ngay trước mắt của mình. Rồi đã là ở ngay trước mắt, ngay hiện tại đây, thì vậy là tại sao không thấy? Không? Cho nên là ông Tăng hỏi đó, không? Vậy thì tại sao mà con không thấy? Thì cũng vậy, theo cái tình chấp của người thường, thì cứ nghĩ là đạo đó, không? Thì nó là có cái gì đó, cho nên bây giờ trước mắt thì phải thấy nó, không? Nhưng mà còn muốn tìm thấy nó, thì tức là còn mang một cái ý niệm, ý niệm về ta với nó, phải không? Cho nên là bị nó che lấp. Tức là muốn mình thấy nó, thì vậy là có nó, có mình, cho nên như vậy là che lấp không thấy được. Tức là còn mang cái ý niệm về cái ta đó. Rồi lại còn hỏi thêm nữa là hỏi mình, hỏi người, không? Tức là ngài đáp vậy là ông là hỏi vậy là con còn có ngã đó, thì con không thấy, nhưng mà hòa thượng là lại thấy chăng đó. Như vậy tức là hỏi mình rồi lại hỏi người, không? Đó thì tức là cũng là một cái hình ảnh nó phóng đại cái ta ra thôi, chứ gì khác hết. Dưới con mắt của thiền sư á thì nghĩa là thoáng qua cái là ngài đã thấy hết. Nghĩa là con không thấy, không? Vậy thì thầy thấy chăng? Thì như vậy tức là sao? Tức là ông đang bám vào cái ta, rồi có thể bị bác đi, không? Bị bác cái ta đi, thì ông lại định ông đẩy qua cho người khác, tức là đẩy qua cho ngài đó, không? Như vậy nhưng mà ngài tức là thiền sư thì đâu có thể mà lờ mờ như vậy được, thấy không? Nếu mà thí dụ như ngài ngài cũng giống như là Lục Tổ đó, thấy không? Nếu mà ta thấy hay là ngài thấy đó, thì giờ ta thấy hay là không thấy thì đó là chuyện của ta thôi, có dính dáng thì ông đâu mà ông hỏi. Hòa thượng thấy chăng? Nghĩa là cái chuyện mà ngài thấy hay không thấy là chuyện của ngài. Cho nên đó chính là gọi là cái ý niệm, gọi là cái ý niệm ta người còn chưa quên, cho nên nó che. Rồi cuối cùng là còn hỏi, nghĩa là không con không hòa thượng đó thì lại thấy hay không, tức là lúc nào cũng muốn thấy. Giống như là nó là cái vật gì đó, không thì như vậy, tức là rốt cuộc á thì cũng chưa quên hết gọi là cái dấu vết là bóng dáng của một cái ta, không? Chứ còn đúng thì cuối cùng không con không hòa thượng, tức là không ta không người, không? Không ta không người á thì nếu mà được như vậy thì sao, thì quá hay, không? Như là hết còn bị gọi là cái vô minh, gọi là cái vô minh chấp ngã nó truyền kiếp đó, nó che, thì ngay đó là cái gì thì sáng tỏ liền, thì đạo ngay hiện tiền thôi. Như vậy thì để cho thấy rõ gọi là cái đạo lớn đó, không? Mà thể rộng đó là chỉ cho nó luôn luôn nó hiện tiền, nó không có giới hạn, ở chỗ nào là cũng có thể thấy được, cũng có thể sáng được, không? Cho nên gọi là không khó cũng không dễ, chỉ ngay đây thôi, ngay ở trong tầm tay của mỗi người, chứ không phải ở đâu khác hết, cho nên gọi là không khó không dễ.